This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Và như quý vị biết, luật sư Phan Quốc Cường cũng là luật sư Sandon Farm. Và trong chương trình này, luật sư sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Sandon thân ái, kính chào anh và toàn thể quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình khỏe, xin cảm ơn anh.
Không biết thời tiết ở chỗ luật sư như thế nào?
Houston hôm nay thì thời tiết trời quang đãng, có nhiều nắng và cũng bắt đầu nóng, cái nóng của mùa hè sắp tới thưa anh. Dạ, không biết tại Dallas.
Dạ, ở đây cũng vậy, trước đây vài ngày thì trời mưa nhưng mà hôm qua hôm nay thì trời nắng và cũng hơi nóng rồi. Thôi bây giờ mình trở lại cái vấn đề thời sự nha, luật sư.
Vâng,
tức là các nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì ngày 4 tháng 6 nói rằng là đảng Cộng sản Trung Cộng cầm quyền đó, là từng đưa xe tăng càn quét những sinh viên biểu tình ôn hòa cách đây 35 năm ở trung tâm Bắc Kinh. Và ngày nay thì cũng tàn nhẫn và đàn áp như là vụ Thiên An Môn năm 1989 vậy. Thì theo luật sư á, thì cái lời mà cảnh báo đanh thép này á, được đưa ra trong lúc mà họ tưởng niệm cuộc đàn áp đẫm máu tại Trung Cộng tại quảng trường Thiên An Môn. Thì luật sư nghĩ là có thể nào lại có một cái cuộc đàn áp tương tự như thế nữa không thưa luật sư?
Dạ vâng thưa anh, nếu mà nói tới cái hành động của những cái thể chế độc tài, nhất là nằm trong tay những cái nhà độc tài như là ông Tập Cận Bình thì cũng rất là khó nói, bởi vì bản chất của họ nó khác hẳn cái cách suy nghĩ của một người tự do, dân chủ, trọng nhân quyền và sẽ biết kính nể, hay cái thể chế của họ cũng như xem trọng hay là quý cái mạng sống của người dân họ. Nhưng mà những cái thể chế cộng sản, nhất là độc tài, đã độc tài cộng với cộng sản nữa thì mình không bao giờ lường trước được là để bảo vệ cái quyền của một gia đình, cái quyền của một tập đoàn gia đình hay một cái đảng, họ có thể đi những cái bước cờ như thế nào. Tuy nhiên trong cái hoàn cảnh là ngày hôm nay rất dễ để cho thế giới quan sát một cái diễn biến như vậy, bởi vì cái công nghệ truyền thông, mạng xã hội cũng như vệ tinh, quan sát từ trên vũ trụ xuống, nó cho phép thế giới có thể biết rất nhiều chuyện xảy ra trong lòng Trung Quốc, do đó sẽ khó khăn hơn để cái thể chế độc tài cộng sản Trung Quốc có thể bưng bít cùng một cái cuộc thảm sát hay cùng một cái chiến dịch quân sự như họ đã từng làm trong nhiều thập niên trước với cái diễn biến Thiên An Môn. Do đó, đó sẽ là một cái thử thách nếu mà họ quyết định đi theo cái bước đó, bởi vì ngày hôm nay thì không dễ dàng để cho Cộng sản Trung Quốc có thể cô lập hóa một cái phong trào đối lập với số lượng người tham dự đông đảo như họ đã từng có thể làm trước kia. Rất khó để họ có thể bắt giữ và thảm sát một số lượng lớn người như vậy mà thế giới không biết tới. Và cái phản ứng là ngày hôm nay Trung Quốc đang có tham vọng không những là điều khiển mà là mua lấy ảnh hưởng của mình trong nhiều cái quốc gia, nhiều châu lục để trở thành một cái quyền lực thế giới mới. Và điều đó sẽ khiến họ phải cân nhắc hơn khi mà họ sẽ thấy rằng cái hại sẽ trở nên rất lớn nếu họ muốn làm chuyện đó, trừ khi họ không còn đường lui, họ phải tiến hành một chiến dịch như vậy để giành lấy cái quyền kiểm soát đất nước Trung Quốc, thì có thể họ sẽ đi cái nước cờ như là họ đã từng làm, nhưng mà chắc chắn cái giá phải trả cả về ảnh hưởng chính trị, bị cô lập bởi thế giới, về kinh tế, về ngoại giao, vân vân, nó sẽ lớn hơn nhiều thập niên trước rất nhiều.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Trở lại về vấn đề Tổng thống Joe Biden đó, là ông ta vừa đưa ra một cái cảnh báo mới cho Trung Cộng về cái việc quân đội Hoa Kỳ đó là có thể tham gia bảo vệ đảo Đài Loan trong những trường hợp mà Trung Cộng tấn công. Thì ông Biden cũng cho biết là Washington sẽ không có đặt mục tiêu giúp Đài Loan độc lập, nhưng mà sẽ hỗ trợ cái hòn đảo này nếu Bắc Kinh cố gắng thay đổi cái hiện trạng. Thì đây thật sự thì không, cũng không phải là lần đầu tiên mà ông Biden đề cập đến khả năng trên đó. Và cái ông Biden không có trình bày rõ về việc quân đội Hoa Kỳ có tiến hành các cái cuộc tấn công từ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản hay là Philippines hay không. Nhưng mà cái nhiều nhà nhận định thì cho rằng là kiểu mà ông Joe Biden nói thì nói kiểu mà nữa, kiểu hàng hai. Thì theo luật sư nhận xét như thế nào?
Dạ vâng, có thể nói đây là một trong số ít những trường hợp mà Sandin nghĩ rằng là ông Biden có thể đi cái ngôn ngữ ngoại giao đúng mức vào thời điểm hiện tại. Bởi vì vào thời điểm hiện tại thì nước Mỹ chưa có đối đầu trực tiếp với Trung Quốc về cái vấn đề Đài Loan hay là một vấn đề nào khác. Do đó, Sandin nghĩ rằng cái ngôn ngữ là nhất quyết khẳng định cái quan hệ đồng minh giữa nước Mỹ sẽ yểm trợ cho Đài Loan trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Nhưng mà nó đi theo cái hướng đối ngoại của nước Mỹ trong suốt nhiều chục năm qua là tránh không có đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, để rồi Trung Quốc có thể sử dụng cái lòng yêu nước của hàng tỷ người dân Trung Quốc để lao vào một cái cuộc chiến mới. Cuộc chiến đó chắc chắn sẽ biến thành một cái cuộc thế chiến thứ ba. Bởi vì Trung Quốc ngày hôm nay họ có rất là nhiều ảnh hưởng đồng minh nơi nhiều châu lục. Họ cũng vì cái lý do tồn tại bên trong lòng quốc gia của họ, họ sẽ mong muốn có một cái xung đột ở ngoài nước để mà người dân bỏ qua những cái vấn đề xung đột hiện đang hiện hữu trên khắp nhiều tỉnh của Trung Quốc. Và khi mà có một xung đột với ngoại bang hay một quốc gia khác thì dễ cho một cái chính quyền độc tài kích động cái lòng yêu nước đôi khi mù quáng của người dân của họ. Do đó, vấn đề Đài Loan rất là quan trọng để nước Mỹ tiếp tục bảo vệ và thực hiện cái hiệp ước của mình đối với Đài Loan, nhưng mà không có nên ép Trung Quốc vào cái bước đường là nếu yểm trợ cho Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập. Điều đó sẽ khiến cho Trung Quốc vì mục tiêu phải, nếu Trung Quốc cho phép Đài Loan làm ra chuyện đó, thì trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ đối diện với nguy cơ Tây Tạng, Hồng Kông, nhiều cái vùng tự trị khác, bao gồm Nội Mông, cũng sẽ đòi tự trị. và Trung Quốc sẽ không thể để xảy ra chuyện đó, là bởi vì cái nguy cơ nhiều tỉnh thành bên trong cũng đang bất mãn với cái sự độc quyền đảng trị của Đảng Cộng sản. Do đó Trung Quốc sẽ mạnh tay, và với cái đà phát triển của Trung Quốc ngày hôm nay, đó là một cuộc chiến mà cả Mỹ và Trung Quốc khôn ngoan sẽ tìm cách tránh, trừ khi là Trung Quốc họ hung hăng đi trước, khơi mào một cuộc chiến tại vùng Biển Đông hay như thế nào đó để khiến cho Hoa Kỳ phải chính thức lâm trận. Dù rằng cả hai bên đều biết rằng là một lúc nào đó có thể xảy ra cái nguy cơ đối đầu trực diện, nhưng mà cái cuộc chiến đó nó sẽ rất tổn hại, tốn kém cho cả đôi bên cũng như cái nền hòa bình của thế giới. Ông Biden có thể đã đi nước cờ rất đúng trong việc kiềm chế bớt cái ngôn ngữ, bởi vì khẳng định cái cam kết của Mỹ đối với Đài Loan nó khác biệt so với việc chính thức ra mặt yểm trợ cho Đài Loan giành độc lập, bởi vì nước Mỹ ở rất là xa và chi phí để yểm trợ cho một cái cuộc chiến như vậy với một đối thủ là Trung Quốc và những đồng minh trong tương lai của họ, nhất là Nga đang ở bên cạnh, nó sẽ khiến cho Hoa Kỳ dễ dàng bước vào một cuộc thế chiến thứ ba. Và bất cứ vị lãnh đạo Hoa Kỳ nào cũng sẽ phải cân nhắc lợi hại cũng như có hoàn cảnh vào thời điểm đó. Thời điểm này có thể chưa phải là thời điểm cần thiết để Hoa Kỳ chủ động tấn công hay khơi mào một cái xung đột. Nó sẽ giúp cho nước Mỹ cũng như Đài Loan có thêm nhiều cái thế về nó gọi là cái moral standing, tức là cái sự đúng về đạo đức, nếu mà mình tìm cách bảo vệ cho Đài Loan đang bị Trung Quốc ăn hiếp, hơn là kích thích Đài Loan đi theo con đường tự trị, tách ra khỏi Trung Quốc để đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Và Trung Quốc vì cái mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia thiêng liêng của họ, họ sẽ không còn đường lui về mặt mũi, về mặt chủ quyền quốc gia, và do đó 1 tỷ mấy người dân có thể bị kích động để mà lao vào một cuộc chiến mới. Do đó nó sẽ rất là không có tốt cho Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại, trừ khi có những cái biến động gì khiến cho Hoa Kỳ phải chính thức đối đầu trực diện với Trung Quốc.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và bây giờ thì xin thưa với luật sư là bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề thừa kế. Thì cái việc mà lập di chúc ở mỗi một tiểu bang khác nhau thì có khác nhau hay không? Thí dụ như là một người có thể lập di chúc khi đã đủ 18 tuổi trở lên và đồng thời phải có năng lực hành vi đầy đủ, thí dụ như là không có bị tâm thần hay là vì cái trí tuệ hay là gì đó bị hạn chế. Nhưng mà lại có một vài tiểu bang độ tuổi cho phép lập di chúc có thể nhỏ hơn nếu họ đã lập gia đình hoặc là đang đi lính hay là theo lệnh của tòa án. Thì cái này xin luật sư có thể giải thích những cái sự khác biệt này không?
Dạ vâng. Thưa quý vị, trên nước Mỹ thì chúng ta biết là nó theo thông luật, tức là common law. Và common law là nó do những cái tiền lệ cũng như luật tiểu bang nó khác nhau. Quý vị biết là chúng ta là liên hiệp 50 tiểu bang liên bang, 50 tiểu bang độc lập. Mỗi tiểu bang có cái văn hóa, cấu trúc, pháp lý, hành pháp, tư pháp và lập pháp riêng. Nó như một cái chính quyền thu nhỏ của mỗi tiểu bang riêng biệt với những tiểu bang khác. Do đó nếu mà chúng ta nhìn vào những cái yếu tố pháp lý chính thì sẽ thấy nhiều sự tương tự về việc những cái yếu tố pháp lý của một cái di chúc là gì. Nhưng mà sẽ có những cái sự khác biệt giữa những cái ngôn ngữ cũng như cái yêu cầu cụ thể từ tiểu bang này với tiểu bang khác. Do đó là cái người lập di chúc phải tại Texas là phải ít nhất 18 tuổi, kết hôn hay là thành viên của một lực lượng quân đội. Nhưng mà một số tiểu bang khác có thể giảm cái tuổi đó xuống hay là định nghĩa cái việc mà kết hôn nó khác đi. Thí dụ như hôn nhân đồng tính có được công nhận là kết hôn hay không, sống chung với một người và xem nhau như là vợ chồng là theo cái dạng common law marriage có được coi như là kết hôn theo định nghĩa của di chúc hay không. Sau đó sẽ là những cái sự khác biệt giữa tiểu bang này với tiểu bang khác. Ngoài ra, ngoài cái người mà lập di chúc cũng sẽ có những cái yêu cầu về ngôn ngữ cụ thể cần viết trên cái di chúc đó. Rồi việc một cái di chúc viết tay có được xem như là di chúc hay không, và phải hội đủ những cái điều kiện gì khi cần chứng minh cái bản viết tay ngoài tòa. Rồi tiểu bang phát xịt thì không công nhận là di chúc ghi âm lại bằng giọng nói. Rồi. Nhưng mà một số tiểu bang khác có thể họ lại công nhận cái oral will là cái di chúc được ghi âm lại bằng miệng. Do đó sẽ có những cái sự khác biệt về thể thức chứng minh, về những cái nhu cầu pháp lý cũng như ngôn ngữ pháp lý. Và riêng tại thác sự không thì cái ngôn ngữ pháp lý cho một cái di chúc hợp lại mà tự nó có thể được tòa thông qua nếu mà hội đủ toàn bộ những cái yêu cầu pháp lý. Do đó rất là quan trọng. Tại vì nhiều người sẽ nói, ô, nhưng tài sản tôi không có gì, do đó tôi viết tay hay tôi ghi âm lại cái di chúc của tôi trên giường bệnh. Phần lớn những cái di chúc của nhiều trường hợp khẩn cấp là gần đến lúc họ sắp tiến hành một cái cuộc giải phẫu, một cái hay là đang cảm thấy sức khỏe đang trở nên tồi tệ và có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhiều người mới sẵn sàng tiếp cận cái trách nhiệm là làm di chúc. Do đó nhiều trường hợp họ không có được sự hỗ trợ của một luật sư chuyên môn, họ chỉ vội vã ra lệnh cho người nhà giúp viết tay vân vân. Và do đó việc mà mình chuẩn bị trước nó rất là quan trọng, là bởi vì ngay cả khi cái người đó còn sức để viết ra hay là ghi âm lại cái lời di chúc của họ, nhiều trường hợp sẽ không chứng minh được, sẽ không có được tòa cho phép đưa cái đó vào, là bởi vì nó không có hội đủ được những cái đòi hỏi về mặt pháp lý, cái ngôn ngữ không có đúng tiêu chuẩn, không có đầy đủ mọi cái khía cạnh hay những cái legal element là những cái yếu tố căn bản về pháp lý. Và ngay cả khi nó hội đủ, làm thế nào, tốn thời gian bao lâu, bao nhiêu tiền trả cho luật sư và đi qua cái quá trình tòa án như thế nào để chứng minh những cái bằng chứng đó hội đủ tư cách pháp lý của người quá cố là một di chúc, thì nó rất là tốn tiền và cái quá trình chứng minh nó rất là nhiều khê. Cho nhiều người bởi vì họ lầm tưởng, họ không để ý đến cái những cái thủ tục và quá trình phải chứng minh, họ chỉ nghĩ đến cái ý định chung chung và cái giá trị tài sản mà thôi. Do đó họ vô tình họ bỏ qua đi là cái quá trình và chi phí và thời gian để chứng minh những cái di chúc đó sẽ vô cùng tốn kém, phức tạp và nhức đầu cho người thân của họ. Do đó sẽ rất là khôn ngoan để sử dụng một số thời gian và chi phí tối thiểu để soạn một cái di chúc được soạn thảo theo đúng ngôn ngữ chuyên môn đúng nghĩa. Và ngoài cái việc mất ra thì trước đó cũng có nhiều nguy cơ khác. Do đó sẽ rất là quan trọng để người ta tìm hiểu một cái di chúc được soạn thảo chuyên môn. Rồi ngoài di chúc là tập trung vào cái chết ra thì phải có những cái văn bản khác để bảo vệ cho cái nhân phẩm, sức khỏe và tài sản của một người trong lúc họ còn sống nhưng mà họ mất năng lực tạm thời, mất năng lực lâu dài và vĩnh viễn, thì phải có những cái văn bản khác để đi kèm với cái di chúc, nó mới tạo nên cái sự bảo vệ mà người ta mong muốn. Do đó quý vị cần suy nghĩ là mình bảo vệ cho mạng sống, mình bảo vệ cho người thân của mình bảo vệ cho sản nghiệp của mình khỏi những cái nguy cơ sẽ xuất hiện trước khi mình mất, chứ không phải đợi mình mất rồi mình mới tập trung vào cái di chúc. Do đó việc hiểu những cái rủi ro khác nhau và điều kiện luật pháp nó sẽ khiến cho quý vị bảo vệ được những gì mà quý vị nghĩ là quan trọng nhất trong đời của quý vị, cho dù đó là tình yêu đối với gia đình, sức khỏe của chính mình, con cái và sản nghiệp mà mình đã dành cả đời gây dựng nên.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái trường hợp mà thí dụ như là cái người thừa kế đó, họ thừa kế một cái gia sản có thể là vài triệu đô la hoặc là nhiều hơn nữa, thì họ có phải đóng thuế thu nhập liên bang hay không? Và có thể là dưới cái mức nào thì không phải đóng thuế, thưa luật sư?
Dạ vâng. So, cái người mà thừa hưởng tài sản thì đó họ sẽ đối diện với cái estate tax là thuế đánh vào di sản, nó gọi là thuế chết. Death tax là estate tax hay là inheritance tax, tức là thuế thừa hưởng tài sản thừa kế. Thì nó không phải là thuế thu nhập. Thường trong đời của mình là mình sẽ đối diện với nhiều loại thuế khác nhau. Quý vị mua một cái món hàng, quý vị phải đóng sales tax. Quý vị có thu nhập thì nhiều tiểu bang quý vị phải đóng thuế cho cả chính quyền liên bang lẫn tiểu bang. Riêng chúng ta may mắn tại tiểu bang Texas thì chúng ta không phải đóng thuế thu nhập. nhưng mà làm sao tiểu bang ở cấp tiểu bang lẫn chính quyền ở cấp tiểu bang lẫn chính quyền ở cấp county hay thành phố họ có ngân khoản ngân sách để họ cung cấp những cái quyền lợi cho chúng ta, thì do đó chúng ta mới bị cái thuế bất động sản nó cao hơn nhiều tiểu bang khác, là bởi vì tại Texas chúng ta không đóng thuế thu nhập ở cấp tiểu bang. Nhưng mà thí dụ như bây giờ có người ra đi trong gia đình của chúng ta tại tiểu bang Texas thì chúng ta sẽ hiểu là có cái estate tax mà phải đóng cho chính quyền liên bang. Texas không có thu thuế về estate tax, là thuế tài sản thừa kế. Nhưng mà nếu cái tài sản đó nó dưới cái mức exempt level, thì hiện tại cái mức exempt là khoảng 12 triệu cho một cá nhân và 24 triệu mấy cho một cặp vợ chồng. Tuy nhiên vào cuối năm tới nó sẽ giảm xuống còn phần nữa. Và do đó đối với những người mà có tài sản, nếu họ độc thân mà tài sản từ 6 triệu trở lên, hay là có nhiều khả năng sẽ tăng lên hơn cái khoản đó. Và đối với một cặp vợ chồng mà họ hơn khoảng 12 triệu thì chắc chắn cái việc mà làm estate tax planning trong cái bộ giấy tờ kế hoạch bảo vệ di sản của họ hay cái estate plan của họ sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. Là bởi vì nếu họ không làm thì thứ nhất là cái sự ra đi của một người sẽ trigger cái estate tax và cái người phối ngẫu còn lại chưa chắc đã có tiền để trả. Và thứ hai là con cái của họ sẽ đóng tiền thuế rất lớn, đôi khi lên tới 40 hay hơn cái tài sản của họ có trên cái mức exempt level. Do đó sẽ rất là quan trọng khi một người ta mà có tài sản lớn, cho dù tài sản nó đến từ việc họ kinh doanh đầu tư, nhiều người thành công rất nhiều do việc mua stock hay là đầu tư vào crypto, thì họ sẽ đối diện với cái gánh nặng lớn về thuế thừa kế là estate tax. Nếu tài sản của họ vượt quá cái mức exempt là mức được miễn thuế.
Cái câu hỏi kế tiếp đó là trong cái vai trò về thừa kế đó, có một cái số nhân vật thí dụ người ta gọi là trustee, trustor hay là executor đó, thì không có người đặt câu hỏi là thí dụ như cái vai trò và trách nhiệm của người executor đó là như thế nào, thì rồi họ khác nhau với của người trustee như thế nào. Và nếu mà thí dụ như tôi chọn cái người executor cho di chúc hay là chọn trustee cho trust, thì cần phải chọn cái người dựa trên cái căn bản đặc biệt hay là yếu tố gì thưa luật sư?
Vâng. Người sử dụng di chúc thì họ trao cái trách nhiệm và cái quyền hạn thực hiện di chúc đó cho một người thân của họ. Và người thân này khi được tòa chỉ định sẽ là cái người executor, là người thi hành di chúc. Còn cái người trustee là người quản lý trust. Họ sẽ có quyền hạn và trách nhiệm quản lý cái tài sản trong cái trust khi người chủ trust mất năng lực. Và chúng ta thường là chúng ta nói cái loại trust phổ biến nhất là revocable living trust. Thì thường là cái người chủ trust cũng luôn là cái người trustee quản lý cái trust của chính mình, trừ khi người đó mất năng lực hay ra đi thì mới trao cái quyền trustee, là quyền quản lý trust, lại cho cái người quản lý trust kế tiếp. Số sự khác biệt là cái người executor thường sẽ không có quyền hạn tự động như là người trustee, bởi vì cái trust nó là một cấu trúc vô hình đằng sau lưng của người chủ. Do đó khi mà người chủ họ bị tai nạn bất thình lình, họ mất năng lực hay họ ra đi, đằng sau họ đã có những cái người successor trustee, là những người trustee thay thế kế tiếp, vốn thường là con cái hay là luật sư hay là người mà được họ tin tưởng giao cho cái quyền hạn đó. So họ luôn có cái khả năng quản lý, hóa giải mọi vấn đề một cách tự chủ và tự động bên trong gia đình mà không cần phải đi qua cái quá trình phù bay là chứng thực di chúc ngoài tòa như là những người sử dụng di chúc phải làm. Thì cái khoảng thời gian mà người nhà họ bị động đối với những người quá cố để lại di chúc, đôi khi nó lại là cái khoảng thời gian họ bị thiệt hại và nhức đầu nhiều nhất, là bởi vì không có cái sự tự động ở trong. Cái người quá cố ra đi để lại di chúc, người thân lo chuyện hậu sự xong sẽ phải đi kiếm cái di chúc nguyên thủy đó, rồi gặp luật sư, mở hồ sơ ngoài tòa. Nhưng mà không phải lúc nào luật sư đại diện cho người thi hành di chúc, cũng như tòa án probate court là giải quyết những cái vụ chứng thực di chúc, họ đều rảnh để chỉ tập trung vào cái vụ duy nhất của thần chủ. Lúc nào họ, một luật sư cũng sẽ có hàng trăm hồ sơ khác nhau và một tòa án sẽ có hàng chục ngàn cái hồ sơ khác nhau để giải quyết. Do đó chính cái thời gian mà phải đợi chờ để mà luật sư làm việc với những bên liên quan, làm việc với thân chủ, làm việc với những cái người có khả năng thừa hưởng bên trong, với chủ nợ, với tòa án, tất cả cái quy trình đó sẽ là cái thời gian chờ đợi cho gia đình đó. Nó là sự khác biệt rất lớn khi anh so sánh khả năng của một successor trustee nhảy vô giải quyết sự việc ngay cho gia đình đó, nếu chẳng may cái người chủ trust ra đi ngay cái phút giây đó hay ngày hôm sau, họ đã có khả năng bán bất động sản, họ đã có khả năng giải quyết vấn đề của công ty, của chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, vân vân. Và nhiều trường hợp khác mà không có tài trust thì họ phải đi kiếm di chúc, họ phải đợi tòa án chỉ định họ vào cái vai trò executor, rồi lúc đó họ phải làm vô số thủ tục mà tòa án bắt buộc, thay vì cái gia đình trust không cần phải đi qua những cái thủ tục đó và không phải dựa vào vô số bên liên quan bao gồm tòa án. Do đó họ tránh né được cái chi phí tòa án, luật sư, và họ tránh né được vô số thủ tục cũng như thời gian mà những người xài di chúc bắt buộc phải đi qua. Và đó là cái sự khác biệt lớn nhất, bởi vì người trustee họ luôn có cấu trúc tự động đằng sau lưng họ để mà nó sẽ kick in, nó sẽ kích hoạt một khi cái sự kiện mất năng lực của người chủ trust nó xảy ra. Còn những người xài di chúc thì họ không có được cái khả năng tự động đó và họ không có được cái khả năng tự chủ. Họ phải dựa vào cái quy trình tòa án, và quy trình tòa án sử dụng cái thủ tục probate như thế nào, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, nó phụ thuộc vào cái người quá cố có để lại cái nợ hay không, cho dù đó là nợ bất động sản, nợ thẻ tín dụng hay là nợ y tế bất thình lình xuất hiện vào những năm tháng cuối đời. Cái nợ, cái khối lượng tài sản, cái ngôn ngữ của di chúc để lại và cái hoàn cảnh gia đình của người đó, một hỗn hợp nhiều yếu tố như vậy, nó sẽ khiến cho người luật sư sau khi tư vấn với thân chủ sẽ chọn cái hình thức probate là chứng thực di chúc nào. Nó có nhiều cái hướng đi chứng thực di chúc khác nhau. Có một số thủ tục chỉ dành riêng cho những người để lại một cái di chúc, và có một số thủ tục khác chỉ dành cho những người không để lại di chúc. Và dĩ nhiên những cái trường hợp mà chứng thực chia tài sản thừa kế mà không hề có di chúc thì nó sẽ tốn tiền, phức tạp hơn. Ngoại trừ một số trường hợp nhỏ là tài sản không có bao nhiêu và hội đủ nhiều cái yếu tố thuận lợi khác đó, thì mới tránh né được cái việc phải ra tòa lâu dài thôi. Còn lại thì phần lớn là phải mướn luật sư đi qua một quá trình chia tài sản thừa kế lâu dài ngoài tòa. Nhiều trường hợp phải trả tiền cho một luật sư thứ hai do tòa chỉ định để mà đi điều tra hoàn cảnh của gia đình đó có đúng như là lời cái người đang nộp hồ sơ khai hay không. Và do đó nó xảy ra nhiều cái vấn đề và nhiều cái thủ tục mà một luật sư không thể nào đảm bảo hay là điều khiển được mọi chuyện, bởi vì nó phải đi theo những cái đòi hỏi của luật pháp cũng như yêu cầu của cơ quan tòa. Ví dụ như tại Dallas hay là Harris County, đây là những cái county lớn, so quý vị sẽ thấy có nhiều quan tòa probate court khác nhau. Và mỗi cái probate court thường nó có cái luật lệ riêng của nó, nằm trong cái local rules, là cái luật mà do chính quan tòa đã quyết định. Trong cái khuôn khổ luật tiểu bang, nó lại có những cái yêu cầu riêng của mỗi quan tòa khác nhau nữa. Do đó, cho đến khi nào mà luật sư biết cái hồ sơ của mình hay của thân chủ mình, nó được giao cho quan tòa nào giải quyết, thì mình mới coi cái điều, những cái quy định riêng của cái tòa đó. Còn nếu không thì cũng rất khó để cho mình biết phải chứng minh những cái điều kiện này thì nó có phải là chỉ theo luật tiểu bang hay nó còn phải theo những cái yêu cầu nào khác, và vào ngày nào trong tháng, vào ngày nào trong tuần mình mới có thể đưa cái hồ sơ của mình ra tòa. Sau đó là những cái yêu cầu rất riêng, rất cụ thể mà mỗi quan tòa họ sẽ quyết định. Và chúng ta, những người hành nghề luật thường sẽ không biết cho đến khi nào họ nộp hồ sơ, họ biết cái tòa nào phụ trách hồ sơ của họ thì họ mới bắt đầu phải thêm vào những cái điều kiện riêng của cái tòa đó quyết định. Do đó sẽ rất là khôn ngoan là nếu quý vị không có di chúc chắc chắn quý vị nên có di chúc. Ngoài cái di chúc ra, quý vị phải có những cái giấy tờ khác để bảo vệ cho chính mình, người thân của mình và tài sản của mình trong một cái kế hoạch di sản là estate plan. Nếu quý vị có tương đối tài sản ngoài căn nhà và một số tài khoản tài chánh mà quý vị có thêm những cái tài sản đầu tư, tài sản về hưu, quyền lợi công ty vân vân, hay nhà cho mướn vân vân, thì chắc chắn quý vị sẽ rất cần cái, ít nhất là cái revocable living trust. Và nhiều người khác, ngay cả khi trường hợp tài sản của họ đơn giản, nhưng mà họ mong muốn là họ có cái sự bảo vệ của chương trình Medicaid sau này. Khi họ mất năng lực thì cái chương trình Medicaid có thể trả cho chi phí nằm nursing home, là nhà dưỡng lão, hay là trả tiền cho người đến chăm sóc tại gia. Thì chắc chắn họ sẽ muốn nghiên cứu tìm hiểu làm sao họ vừa có thể bảo vệ được cái thu nhập, cái tài sản của họ cho con họ thừa hưởng, mà vẫn có thể hưởng được những cái quyền lợi bảo vệ của chương trình Medicaid. Thì đó là những cái quyền lợi mà nó đi xa hơn và sâu hơn rất nhiều so với việc nhiều người nghĩ đơn giản chỉ là tôi chết để tài sản cho ai. Tôi thật sự bên trong cái quyền lợi nó rất lớn và nó rất là sâu về nhiều khía cạnh khác nhau, và sẽ rất là quan trọng để đồng hương đầu tư chút ít thời gian tìm hiểu về những cái rủi ro mà một gia đình thường hay gặp, và dựa trên sự hiểu biết những cái rủi ro đó, mình sẽ tìm hiểu xem cái bộ giấy tờ pháp lý mình làm để bảo vệ cho mình hay gia đình mình nên đi theo hướng nào. Và điều đó sẽ do chính cái sự hiểu biết của quý vị nó quyết định mục tiêu của quý vị và quyền lợi mà quý vị mong muốn là gì.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Sandon Phan. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số điện thoại 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn với luật sư vào chương trình thứ sáu tuần tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, Shannon hân hạnh đến với chương trình hội thảo luật pháp ngày hôm nay, và cũng xin kính chúc tất cả quý thính giả và anh chị tại đài một cái tuần lễ thành công và hạnh phúc, và nhớ bảo trọng trong cái mùa hè nóng. Và với những cái cơn giông bão gần đây thì chúng tôi mong là quý vị luôn giữ gìn sức khỏe cũng như tận hưởng những cái giây phút hạnh phúc bên gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.